Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, nay là những ngày đầu xuân Kỷ Mão. Theo thông lệ, Phật tử các đạo tràng chúng con, đạo tràng Tuệ Tâm, đạo tràng Thái Tuệ và Phật tử Bình Dương, Phật tử thành phố và các Phật tử các tỉnh xa gần, câu hỏi về tại thiền viện thường chiếu này, đồng quỳ trước Thầy để kính dâng lên lời tác bạch mừng tuổi đầu năm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, hôm nay là ngày mùng 3 Tết Kỷ Mão năm 1999, là cái Tết thứ 10 từ ngày được Thầy cho phép đạo tràng Tuệ Tâm sinh hoạt hướng dẫn Phật tử tu học thiền năm 1989. Toàn thể Phật tử đạo tràng chúng con có mặt hôm nay đồng quỳ trước Thầy với lòng cung kính dâng lên lời mừng tuổi đầu năm. Để kỷ niệm 10 năm sinh hoạt tu học của Phật tử đạo tràng dưới pháp hội của Thầy, chúng con sẽ không chúc Thầy bằng những lời chúc xuân như thường lệ hay là những lời hứa để mà hứa, mà chúng con xin kính dâng lên Thầy bằng kết quả có được trong 10 năm của những huynh đệ sinh hoạt tu học trong đạo tràng. Theo quan niệm chung, cư sĩ tại gia, gia duyên còn ràng buộc, tu được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Do đó mà sự tu học của Phật tử cư sĩ không được tổ chức có trường lớp và trình tự từ thấp lên cao, nên chi có nhiều người đi nghe pháp các nơi nhiều năm mà sự tu học cũng chỉ lõm bõm, không có lợi lạc bao nhiêu. Biết được điều đó, nên từ khi được Thầy cho phép hướng dẫn Phật tử tu học qua giáo pháp của Thầy, đạo tràng chúng con lần lượt xây dựng quy trình tu học cho Phật tử nặng về chất lượng hơn là số lượng. Trong sinh hoạt, mỗi Phật tử gia nhập đều được tham khảo trình độ để hướng dẫn tu học từ căn bản đi lên, để theo sát và sách tấn chỉ thẳng vào phương thức thực tu, chứ không chỉ nghe học lý thuyết suông. Nhờ đó mà sự tu học của huynh đệ trong đạo tràng được tiến nhanh và có lợi lạc thực sự. Chỉ 5 năm đầu đã được hơn 20 vị nếm thiền vị, và 5 năm sau, mặc dù đạo tràng bị những sự cố làm phân quá, phải mất gần 2 năm mới ổn định, nhưng huynh đệ tu cũng có thêm 9 người nữa được an lạc. Trong tổng số hơn 30 người này, có 2 người tu trội hơn, đã có thể trợ lực hướng dẫn đạo tràng sinh hoạt được. Chúng con thầm nghĩ, đây mới chính là lời cầu chúc đầy đủ ý nghĩa nhất, khả dĩ đem lại cho Thầy niềm vui chân thật. Bởi vì hoài bão của Thầy từ hơn 1/4 thế kỷ nay là phục hồi lại Thiền Tông Việt Nam đã bị mất gốc từ lâu, ngõ hầu đem lại sự hưng thịnh cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Thiền Tông nói riêng, sẽ sống lại trong lòng người con Phật, mà trong đó tăng ni và Phật tử cư sĩ tu hành được có kết quả thật sự. Bởi mục đích đó, chúng con không ngại nói lên sự kết quả của Phật tử đạo tràng, tuy nhỏ nhoi không đáng kể, chỉ là sự giải ngộ bước đầu trên đường tu học, tức kiến tánh khởi tu. Nhưng ở đời mạt pháp như hiện nay, cách Phật quá xa, mà Phật tử cư sĩ tu học có được những kết quả như trên, thiết nghĩ cũng là hiếm vậy. Nói vậy là vì nhớ ơn giáo dưỡng của thầy, nên muốn trợ lực cùng thầy làm lợi ích quần sanh để đền cái ơn không đền của thầy trong muôn mộc. Dù cho sự sinh hoạt tu học của Phật tử đạo tràng chỉ đạt được những kết quả khiêm tốn như trình trên, nhưng cũng đủ làm cho chúng con được khích lệ và thêm vững niềm tin để tiến lên. Tin không nghi lời kinh thật, cũng như tin đường lối hướng dẫn tu hành của thầy. Như thầy đã từng dạy, ai có thật tu thì sẽ có kết quả thực sự. Kính bạch thầy, trên đây là những lời chân thành kính dâng lên thầy nhân ngày đầu năm mới này, thay cho lời chúc mừng năm mới của toàn thể Phật tử đạo tràng chúng con. Ngưỡng mong trên thầy từ bi chứng minh và nạp thọ cho, cũng kính mong được nghe những lời giải bảo đầu năm của thầy, để cho chúng con được khích lệ và tinh tiến hơn trên con đường tu học. Trước khi dứt lời, toàn thể Phật tử chúng con đồng nhất tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy được pháp thể khương an, sức khỏe dồi dào, sống lâu tuổi thọ và thành tựu các Phật sự được như ý. Sau cùng, chúng con cũng nguyện cầu chư tăng ni các thiền viện sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, sang năm mới thăng tiến trên đường tu học để hoằng hóa độ sanh và trống viên thành đạo nghiệp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, nhân ngày đầu xuân Kỷ Mão, chúng con toàn thể Phật tử trong đạo tràng Thái Tuệ thành kính dâng lên thầy lời chúc mừng năm mới trân trọng và quý kính. Kính bạch thầy, ngày xuân về mặt thời gian có ý nghĩa khởi đầu cho mọi sinh hoạt trong năm mới. Toàn thể Phật tử trong đạo tràng Thái Tuệ chúng con phát tâm nguyện trước Tam Bảo, hứa trước thầy những điều mà chúng con có thể thực hành được để gọi là món quà khiêm tốn dâng lên thầy. Kính xin thầy từ bi chứng minh cho chúng con. Điều thứ nhất, chúng con nguyện đời đời kính tin Tam Bảo, được tu trong pháp hội của thầy, giữ gìn năm giới, tin pháp của Phật, của Tổ, tin sự giảng dạy của Hòa Thượng và sự hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô. Và điều thiết yếu nhất là mỗi người Phật tử chúng con phải tự tin nơi chính mình. Điều thứ hai, chúng con nguyện hứa thực hành lời khuyên dạy trực tiếp của thầy cho Phật tử chúng con trong đạo tràng Thái Tuệ ngày 8 tháng 2 năm Đinh Sửu, mà chúng con xin phép được trích nguyên văn vài điều thiết yếu. Thầy dạy, đạo tràng Thái Tuệ là nơi để các Phật tử tụ họp tu hành, trao đổi kiến giải là điều rất tốt. Song khi trao đổi kiến giải có những sai biệt, quý Phật tử phải cảm thông, giữ thái độ hòa nhã, phải khéo hành xử đúng tinh thần lục hòa, kiến hòa đồng giải của pháp lục hòa. Thầy giải tiếp, thiền của đạo Phật không có bí mật, không có màu nhiệm, cốt yếu là hướng người tu xoay trở lại tìm con người chân thật của chính mình. Đây là nét độc đáo đưa con người đến giác ngộ giải thoát. Mọi sự kiện bên ngoài dù có kỳ đạt, dù có màu nhiệm cũng chỉ là trò đùa vô ích. Tỏa thiền mà trông đợi những điều kỳ lạ đến rất dễ bị rơi vào đường tà. Cái màu nhiệm tuyệt vời là nhận ra được thể chân thật của chính mình là giác ngộ, được muôn đời mê lầm và giải thoát vô số kiếp sanh tử. Điều thứ ba, Phật tử chúng con nguyện hứa việc học Phật, nghe pháp hiểu được bao nhiêu, ứng dụng thực hành ngay bấy nhiêu, chứ không thể hiểu rỗng, không thể nói suông. Vì chúng con nghĩ rằng tu là có phải thực hành khá thì kết quả khá, thực hành vừa thì kết quả vừa, thực hành chút chút, dĩ nhiên là có kết quả chút chút, và nếu không thực hành thì không có kết quả. Mà không thực hành, không kết quả là cô phụ công ơn giảng dạy của Hòa Thượng và sự hướng dẫn của quý thầy, quý cô, vì đó là lẽ thật. Sau đây, Phật tử chúng con nguyện cho Phật Pháp thường còn, nguyện cho ngọn đuốc Thiền Tông do thầy khơi sáng mãi mãi được trao đèn nối lửa liên tục rạng ngời, để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con và những chúng sanh hữu duyên vượt rừng vô minh trở về bến giác. Chúng con kính chúc thầy sức khỏe được bình thường, luôn luôn hoan hỷ với những thành tựu Phật sự hoằng pháp lợi sanh. Kính chúc quý thầy, quý sư cô và toàn thể bạn đạo trong tông môn một năm mới an vui, tâm đạo sáng ngời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm cùng các thiền viện, do nhân duyên lành trong mạt mạch Phật pháp, nhóm Phật tử Bình Dương có chút duyên sự đầu năm, đầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Hôm nay là ngày mùng 3 năm Kỷ Mão, theo tập tục thế gian cổ truyền, ngày mùng 3 là ngày chúc Tết thầy. Nay thay mặt cho nhóm Phật tử Bình Dương đến thiền viện thường chiếu nhân ngày đầu năm chúc Tết Hòa Thượng. Nay con chúc Hòa Thượng sống làm chủ, ra đi tự tại, vì Hòa Thượng là một thiền sư. Nay con mượn một công án thiền sư Trung Hoa, ông bàn con quẩn nói lên cái tinh thần đạo lý sống làm chủ, ra đi tự tại. Cô Linh Chiếu ngồi trên ghế giữa tịch, ông bàn con quẩn nằm trên bắp ghế quần công tịch. Người con trai thứ ba đang làm nông, nghe tin cha và em mình bắt đứng tịch. Bà vợ ông bà con vẫn đi thẳng vào rừng. Ngoài cái tự tại mà làm chủ, nó còn thể hiện được cái tứ quy nghi, đi đứng nằm ngồi. Nay con thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng sống tự tại, ra đi làm chủ. Đó là một thiền sư Trung Hoa. Sau này gần đây nhất là một thiền sư Việt Nam. Một đêm Hòa Thượng đủ duyên ra đi, hỏi thị giả bảo sát giờ này là mấy giờ rồi. Bạch Hòa Thượng, giờ này 1 giờ, ta đi nhé. Bạch Hòa Thượng, khuya rồi Hòa Thượng đi đâu? Ta đi có nơi về có chỗ. Nay còn mượn 2 công án thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam dâng lên cúng dường Hòa Thượng, đồng thời kính chúc Hòa Thượng sống tự tại, ra đi làm chủ. Như vậy mới xứng đáng là một bậc thiền sư ở thế kỷ thứ 20. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như vậy phần các Phật tử chúc đại diện chúc Tết xong, vậy thì tất cả quý Phật tử ngồi xuống để nghe tôi chấp chúc Tết lại. Tôi thì có cái tật nói dài dòng, quý vị chịu khó nghe cho kỹ rồi nắm vững cái gì tôi chúc Tết ngày đầu năm cho quý vị. Trong phần chúc Tết này tôi chia làm 3 phần. Thứ nhất là quý Phật tử chúc Tết chúng tôi. Phần thứ hai tôi đọc lên một ít lá thơ, một ít bài thơ của những Phật tử hoặc trong đạo tràng hoặc ngoài đạo tràng tu hành có những cái niềm vui rồi phấn khởi, viết ra một bài kệ gửi lên cho chúng tôi, rồi chúng tôi đọc lên để cho quý vị thấy trên đường tu của chúng ta có nhiều huynh đệ đã nếm được cái đạo vị và đã có cái chỗ an ổn, vui vẻ và đủ lòng tin không bao giờ lui sụp. Sau phần đọc thơ đó, tôi sẽ chúc Tết quý Phật tử đầy đủ ý nghĩa trong cái năm Kỷ Mão này. Trước hết là tôi đọc lại những bài thơ. Đây là tôi chỉ lấy một ít bài mới, còn những bài cũ thì còn nhiều lắm, tôi không coi dẫn hết. Bây giờ đi từ gần tới xa, có một Phật tử tại Phước Thái có bài thơ chúc Tết cho tôi, đọc lên quý đạo hữu thấy. Chúc thọ Hòa Thượng Trúc Lâm Thường Chiếu, chúc thầy tuổi thọ trăm năm, mừng thai thiền pháp bao năm thầy truyền, dù bao gian khổ thầy nguyện dìu dắt đồ chúng lên thuyền lìa mê, dù cho bão táp sơn khê, dầu cho sóng gió đâu hề trùng chân, cả đời vì đạo đâu ngần. Vạch đường cứu khổ muôn phần chúng sanh, áo vàng trong nắng thu hâm, thầy đi ban pháp an lành khắp nơi, từ khi gặp được thầy khơi đèn tâm con sáng tuyệt vời an vui, ơn thầy giải dỗ nào nguôi, đền ơn đáp nghĩa con thời hành thăm, những gì thầy dạy bao năm con xin khắc cốt ghi tâm muôn đời. Đơn sơ mộc mạc đôi lời, chúc thầy sống khỏe cho đời tâm an. Đó cái lời chúc. Còn cái lời trình: thấy sáng thắp sáng đèn tâm, bấy lâu thân thiện cùng tham ái, dông rủi tháng ngày bạn sân si, vô minh nhiều kiếp lang thang mãi, làm khách phong trần ôi khổ thân, đến nay nhận biết mình có Phật, đêm chiếu ngày soi nội tâm thân, từ đây an lạc đèn tâm sáng, mỉm cười sanh tử chẳng ngại ngần. Phật tử này ở Phước Thái, chỗ gần nhất. Đó là một Phật tử chúc. Đây cũng một Phật tử ở thành phố ngoài đạo tràng. Kính lễ thầy, trước thềm năm Kỷ Mão 1999, xuân đến xuân đi chuyện của xuân, giặt nhà chưa đuổi nói gì xuân, liễu rủ quanh hồ trăng đáy nước, chuông chùa thong thả điểm canh thiền, đỉnh cao mây ấp đâu cần đuổi, gió thổi mây bay đỉnh lại xanh, cảnh đấy người đây ngơ ngáo ấy, trâu sắc chim vẽ bầu trời trong. Đó là một Phật tử ở thành phố. Còn đây là một Phật tử Phật tử này ở xa, bước chi âm thâm thâm vi diệu, diệu thâm thâm pháp giới trùng trùng ấy tức tâm, mê lấy tâm tâm làm sắc sắc, ngộ rồi sắc sắc tức tâm tâm, căng trần tướng tướng không hai tướng, tánh tướng viên viên ánh nguyệt rằm soi thấu đất trời mười phương cõi, thảnh thơi đếm bước bước tri âm. Là một bài kế. Ánh trăng xưa mây tan trăng hiện, khi cười hề soi rõ đường đi rạng nẻo về, chiếu tỏa chúng sinh trong pháp giới, lạ kỳ trong ngộ lại ôm mê. Đó, đó là Phật tử ở nước ngoài. Đây là cũng một Phật tử ở nước ngoài. Không biết quay đầu nhìn lại đâu rồi ha, nhìn về phía trước lại không biết, mỗi mỗi không biết, không không biết. Trước cửa đông người tấp nập qua, âm thanh vang vẳng khắp gian nhà, cảm giác ấm áp đầy thân ta. Không biết không tâm tự đây đó, lại hỏi ai đó ai ai đó, đêm nay trăng sáng rọi ao nhà. Đó là một thứ nước ngoài. Còn gần đây, năm Kỷ Mão, có một Phật tử này thắc mắc về con mèo, cho nên rồi giải được cái thắc mắc đó, làm bài kệ cho tôi, nói về con mèo Triệu Châu. Phật tử này nói: bên đông bên tây mèo hoàng mèo, nam tiền nắm mèo mèo chẳng phải, một nhát dao rơi lông không dính, Triệu Châu đội dép chẳng vấy bùn. Ngày xưa nếu ở trong hội ấy, cúi mặt trước thầy một tiếng buồn. Đó là Phật tử ở thành phố trong đạo tràng. Như vậy tôi chỉ giảng một ít để cho quý Phật tử thấy qua cái lời báo cáo của các Phật tử về các đạo tràng tiến tu, thì tôi rất hoan hỷ, vì tôi thấy rằng qua một năm các đạo tràng chúng ta có tiến được những bước. Bước thứ nhất là sự tu, mỗi đạo tràng đều có sự tu hành tiến phần nào về nội tâm. Bước thứ hai là từ một con số nhỏ, mỗi năm nó thành số lớn, càng ngày nó càng lớn càng rộng, thì đó là cái bước tiến của các đạo tràng. Tôi nghĩ rằng nếu tất cả Phật tử biết tu, vui với sự tu, thì trên đời sẽ bớt khổ. Bởi vì người tu là cái người giảm khổ, nếu nói khiêm nhường. Còn hết khổ thì nó hết trọn vẹn. Không biết quý vị giảm mà hết, chắc giảm thôi, phải không? Biết tu là biết giảm khổ. Bởi vì chúng ta sống ở trong cõi đời, bao nhiêu thứ khổ đau nó dồn dập. Nếu không biết tu thì chúng ta phải mệt mỏi, buồn rầu, than thở. Ngày nay biết tu, quý Phật tử thấy phấn chấn, thấy vui tươi và thấy lòng mình an ổn, thì đó là đã thoát khổ phần nào rồi. Nhưng mà nói tu, nhiều khi chúng ta thấy nó mênh mang quá, không biết tu tới bao giờ cho hết, tu tới bao giờ cho xong. Ở đây tôi nói gần cho quý Phật tử thấy những bước tu tiến của người Phật tử tại gia. Nếu những năm xưa quý Phật tử khi gặp những cái việc trái ý, thì có cái cơn sân nó nổi dậy 100%. Năm nay tức là qua một hoặc hai năm tu, có một cái việc bất như ý xảy đến thì cái sân của mình nó cũng nổi dậy, mà nổi dậy chừng 50-60%. Như vậy có tiếng không? Thay vì 100%, bây giờ toàn 50-60% là mình đã tiến được 30-40% rồi. Như vậy thì có nhiều Phật tử cũng hơi tham, nói mình tu mà sao chưa có hết nóng giận, không biết chừng nào mới hết. Quý vị nghĩ tu có hết liền được không? Bởi vì trong sách Phật có nói câu này, nó tăng hận bất cách túc. Các ông thầy cũng giận, mà giận không quá một đêm. Còn Phật tử giận thì chừng bao lâu? 20 năm, phải không? 10 năm, chứ không phải giận ít. Như vậy thì giận người xuất gia, người tại gia gì cũng còn, tức là cái sanh đó còn. Nhưng mà khác nhau ở chỗ người giận 10 năm, người giận có một đêm mà, phải không? Giận qua một đêm rồi bỏ, chứ không có giận nữa. Còn người tại gia thì cứ nhớ hoài, nhớ thâm căn cố đế. Thì đó, mà nếu mình nhớ cái nóng giận, hay mình nhớ những người mình không ưa, thì đó là một cái nạn để cho mai kia mình gặp lại họ. Bởi vì nhớ là một cái hình ảnh nó ăn sâu trong tâm khảm mình, khi nhắm mắt thì nó theo mình. Vì vậy hai cái mà tôi nói hết sức là hệ trọng, một là yêu, hai là ghét. Quý Phật tử bình thường hỏi những người mà mình không yêu không ghét đó, hỏi những người đó cho mình không nhớ gì hết, mà hỏi lại những người nào mình nhớ kể ra thì toàn là người hoặc là yêu hoặc là ghét, phải không? Như vậy thì hai cái đó là hai cái mũi nhọn, nó ghim vào ở trong tàn thức của mình, nó chứa chấp ở trong đó, cho nên rồi nó cứ đi theo mình mãi mãi không dừng. Vì vậy mà cái người biết tu thì phải chừa lần, giảm lần cái yêu và cái ghét. Như vậy thì quý vị nghĩ cái ghét thì chừa phải, mà cái thương cũng chừa nữa sao? Ở đây thương mới có hai cách thương. Thương với người mà mình nghĩ họ là có công, có ơn, có đức độ, có những cái tài năng giúp đỡ được mình, thì mình thương đó là thương cái tốt. Còn thương mà cột trói, thương mà bị ràng buộc thì cái đó không tốt. Vì vậy mà cái người tu không cho cái thương cột trói, không cho cái thương ràng buộc, mà thương cột trói ràng buộc từ chuyên môn nhà Phật gọi là ái. Đó là cái ái. Như vậy chúng ta tu, khi nãy là tôi nói rằng cái sân quý Phật tử bớt được một năm chừng 10%, hai năm thì được 30-40%. Quý vị dễ thấy, nhưng mà cái ái đó quý vị có bớt được không? Bớt được không? Bớt được cái sân, mà cái ái thì có một hơi khó bớt, phải không? Như vậy thì cái ái cũng phải vậy. Những năm trước mình đủ 100%, thì ngày nay biết tu giảm từ từ, từ 90 còn 80, còn 70, vân vân, rồi giảm xuống. Cả hai cái đó đều giảm theo nhau, thì đó là cái nhân để chúng ta thoát ly sinh tử. Còn nếu mà không giảm được thì chưa thoát được. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái bước tiến của người tu thực tế, chứ chúng ta đừng có nghĩ mình tu 5 năm, 7 năm cái mình có hào quang, mình biết bay vân vân, thì cái đó là không có, cái đó là cái ảo tưởng không thực, mà cái thực tế là giảm được nóng giận, giảm được cái ái của chính mình, rồi giảm được cái si mê. Bởi vì chúng ta ở trên thế gian có nhiều cái mình si mê mà không bao giờ mình biết. Tôi nói thí dụ này tôi đã kể một lần rồi, bởi vì năm này mới ở trên cái thất tại Trúc Lâm. Cái thất của tôi thợ nó làm trống hở, chuột nó chung vô nhiều quá. Thì năm trước á, chuột nó vô nó chạy rầm rầm, rồi nó cạp gỗ rột rột, tối ngủ không được. Cái chú thì giả, chú lấy cái bẫy mà người ta làm cái lồng lưới đó, đang bắt sống đó, đem gửi bỏ chỗ khác. Thì cứ chừng 5-10 bữa vô 2-3 con, nó làm rộn ngủ không được, cái nó bẫy, phải đem bỏ. Rồi 2-3 hôm sau không vô nữa, cứ như vậy hoài. Cái năm nay đang nằm nghỉ, nghe mấy con chuột nó chạy rầm rầm ở trên cái lập phòng. Thì chú thì giả nói, chuột nó làm quá sao ngủ được không? Tôi cười nói, sẽ ngủ được. Rồi tôi, những năm trước mỗi khi nó giỡn, nó làm rầm rầm vậy đó, mình tức, nó nhà của mình mới vô nó phá. Năm nay tôi đổi cái tức đó, tôi mới nghĩ lại, tội nghiệp mấy con chuột. Nó đi ra ngoài ban ngày thì gặp mèo, gặp chó, gặp chim, gặp rắn, nó ăn thịt, cho nên nó mới lén đi ban đêm nó kiếm ăn. Mà ra ban đêm cũng mèo chó nó rình nữa. Vì vậy mà đi ăn khó khăn, nguy hiểm, về sinh mạng được vẹn toàn. Vợ chồng gặp nhau mừng quá, chạy dễn rầm rầm. Như vậy thì nó thoát chết, được no, nó mừng, nó vui. Thôi mình vui với nó chứ tại sao mình giận nó. Thành nó chạy nó giỡn, tôi thấy à, tụi bay vui thôi, sao vui vậy, nó không có giận mày nữa. Thành nó tôi vui, nó chạy rầm rầm hồi tôi ngủ tuốt, tôi không khó ngủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi nghĩ nhà của mình nó vô nó ở, nó còn cạp rột rột, nó làm hư nhà. Nhưng mà tôi nghĩ ở ngoài thì nó làm hang làm ổ, mà nếu mấy con mèo mấy con chó biết hang của ổ nó thì nó rình lá đầu lên nó chụp, thì làm sao mà sống nổi, chui được vào nhà có một chỗ ẩn, hạnh phúc biết chừng nào, bảo vệ cho mạng sống. Ngày xưa đời của Đức Phật khi còn tu hạnh Bồ Tát, có lần ngài ngồi thiền ở trong rừng, rồi con chim lại ngay trên đầu nó làm tổ. Nó làm tổ trên đầu mà ngài vẫn ngồi thiền, ngài không dám động để cho nó ngồi thiền, nó làm ổ trên đầu ngài. Còn ngày nay cái nhà của mình rộng mênh mông, chuột nó chung vô vách một chút mà mình cũng giận hờn, muốn đuổi nó đi thì xấu quá, so với Bồ Tát mình có nghĩa gì đâu. Tôi nghĩ mình xấu hổ quá, thôi kệ nó làm như làm, nó mà ở được yên thân, mình không cho nó động tới cái thân mình đó là quá rồi. Còn này nó chỉ chui vô trong nhà, nó ở trong vách một chút vậy mà mình cũng giận nữa. Như vậy cái ngã mình to quá đi, ngã sợ lớn quá, thôi bỏ, đừng thèm giận nó. Cái rồi tôi tự nhiên tôi vui, vui cái nó làm như làm, ngủ cũng ngon như thường. Đó. Như vậy, từ cái lẽ đó tôi nhìn lại, chúng ta ở đời có cái bệnh chấp ngã quá lớn. Nhìn ai, thấy ai, chúng ta cũng nhìn thấy qua cái lăng kính của bản ngã mình. Người đó làm cái gì trái ý mình thì mình nổi giận đùng đùng, mình la, mình hét, mà mình không xét cái hoàn cảnh của họ. Mình không đặt mình ở cái vị trí của họ, thử coi mình có làm giống họ hay không. Nhiều khi mình cứ chủ quan theo quan niệm của mình mà mình không đặt mình ở trong hoàn cảnh của người. Bởi không đặt mình trong hoàn cảnh của người cho nên mình quán trách người, giận hờn người. Chứ nếu mình biết đặt mình trong hoàn cảnh của người thì rất là dễ tha thứ. Mà từ cái biết tha thứ đó thì sống trong gia đình thì gia đình hạnh phúc, sống trong tập thể thì tập thể đoàn kết vui tươi, sống trong xã hội thì xã hội tốt đẹp. Vì chúng ta không biết thông cảm nhau, vì không có đặt mình ở hoàn cảnh của người mà mình đương giận, đương trách. Nếu mình biết đặt ngược lại như vậy thì cái nhìn nó cởi mở, nó thông cảm. Mà chúng ta sống ở giữa đời này, thấy rồi ai cũng mình tha thứ được hết. Những lỗi lầm của ai mình cũng tha được. Nếu mà mình không chịu đặt mình ở trong hoàn cảnh người khác thì không bao giờ mình có cái tâm tha thứ. Như vậy, người cha với đứa con, đứa con thì nó trẻ, nó ham chơi, thì đó là cái tự nhiên của nó. Người cha già, già thì mệt mỏi hay bực bội, thì nếu mà người cha thấy đứa nhỏ cứ chạy chơi dù dù hoài, bực rầy rầy nó, nói là không biết giữ sức khỏe, chơi giỡn hoài này kia, thì đó là thông cảm nó không? Đó là không thông cảm được nó. Rồi ngược lại đứa con trách, thấy ông già khó quá, mình chơi cũng không cho nữa, phải không? Thì như vậy thì cha không thông cảm con không thông cảm cha. Nếu bây giờ con nghĩ cha mình già mệt mỏi mà thấy mình chạy giỡn ông không vui, thôi thì đừng có buồn vì mình làm không có hợp với cái hoàn cảnh, với cái nhìn của cha, thì không buồn cha. Cha không trách con vì nó trẻ, nó ham chơi, cho nó chơi nó vui nó mới mau lớn, thì thôi mình rầy nó làm chi. Thì như vậy cha con thông cảm thì cái tình cha con liền được nó an ổn và càng ngày càng thâm sâu hơn. Còn nếu mà ai cũng đứng cái vị trí của mình rồi trách cái người khác thì không bao giờ có thông cảm, mà không thông cảm được cái tình thương cũng theo đó nó mất. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái bản ngã của mình quá to. Cho nên trường hợp nào mình cũng lấy cái lăng kính của bản ngã mình để mà nhìn người khác, cho nên nó lệch lạc, nó không hay. Bây giờ quý Phật tử tu phải khéo đặt mình ở trong hoàn cảnh của người, xét cho tường tận, rồi mình sẽ trách hay mình sẽ phiền. Chứ còn đừng có nhìn một cách quá chủ quan, làm cho cái cuộc sống không vui. Đó là tôi nói rộng. Bây giờ tôi nói gần, nói hẹp lại. Năm tôi sang Mỹ, năm 94, thì ở với Cali có một số Phật tử cũng ham tu thiền, rồi cũng họp với nhau lại như tương tự với mấy cái đạo tràng của mấy Phật tử ở đây. Thì hôm tôi gần về, mấy Phật tử họp lại mới thưa, bây giờ chúng con nghe thầy giảng dạy thiền thấy thích và muốn huynh đệ hợp tác với nhau tu thiền và đặt một cái trụ sở để mà tới lui cùng tu tập với nhau, xin thầy cho con cái tên. Thì tôi đặt tên khác hơn mấy cái tên của quý đạo hữu ở đây. Tôi đặt tên, tôi nói rằng ở trong chùa chư tăng chư ni Phật dạy sống được vui hòa lâu bền thì phải giữ cái pháp lục hòa. Bây giờ đạo tràng có quý Phật tử mới lập ra, muốn cho lâu dài, thôi tôi đặt là tam hòa thôi, thấy không? Cái tăng đi thì lục hòa, còn Phật tử cho tam hòa. Tam hòa là cái gì quý Phật tử biết không? ở đây không có cái thân quà. Bởi vì thân quà mỗi người ở mỗi gia đình đâu có thân quà được, cho nên không có thân quà. Thì có gì? Có khẩu quà, ý quà và kiếm quà. Khẩu quà, ý quà và kiếm quà, tức là kiếm giải. Thì như vậy quý Phật tử ở đạo tràng Tuệ Tâm, đạo tràng Thái Tuệ vân vân, đặt cái tên khác, nhưng mà tôi cũng ngầm ý muốn làm sao cho có được ba cái quà này, nghĩa là hợp nhau luận bàn đạo lý rồi tu hành, chứ không được cãi với nhau, phải không? Cãi để mà trở thành những cái chiến đấu bằng khẩu đó thì không được, phải không? Cho nên phải giữ cái khẩu hòa, kế đó là ý hòa. Ý hòa là huynh đệ phải thông cảm nhau, thông cảm như nãy giờ tôi nói, mình thấy huynh đệ đó có cái lỗi nào muốn trách họ, phải đặt mình ở trong hoàn cảnh của huynh đệ đó, đó để thông cảm, để hỷ xả cho nhau. Chứ đừng, ví dụ người đó họ yếu họ bệnh mà ngài tạ thiền họ cũng ráng họ đi, đi tới là tập ngồi, ngồi cái nửa chừng nó thấy họ cũng mệt quá rồi để chân xuống, họ dung dai rồi này kia, cái ra cái mình khiển trách nó sao mà huynh bữa nay ngồi quế quải dở vậy, thì như vậy là không thông cảm. Nếu mà thấy ngồi nửa chừng xả ra rồi có vẻ quế quải vương dai lên thì ra nói à, bữa nay có lẽ huynh bệnh phải không, yếu phải không, để thông cảm. Người ta nói rồi cái mình thông cảm thôi, chứ còn chưa hỏi người ta mà vội phê bình là không phải, phải không? Tức là phải luôn luôn có cái tình thông cảm với nhau thì sống với nhau mới hòa, mà hòa được với nhau thì mới là vui, phải không? Mà vui thì tu mới được, chứ tu mà tới người nào cũng hơi âu sầu áo não thì chắc tu không được rồi. Tu thì phải hòa vui. Vì vậy mà cái ý hòa đó nó hết sức là quan trọng. Rồi tới cái thứ ba là kiến hòa. Kiến hòa đồng giải trong huynh đệ, mỗi người nghe kinh học đạo có những cái hiểu biết, kẻ như thế này người như thế kia, cao thấp khác nhau, thì trong những cái buổi họp để đem ra bàn thảo, bàn thảo để thu nhặt những ý kiến hay, chứ không phải bàn thảo để giành phần thắng. Đó, nhớ vậy, bàn thảo để thu nhặt những ý kiến hay của huynh đệ, chứ đừng bàn thảo để giành thắng. Đó, giành thắng về mình thì không phải đạo lý. Như vậy thì trao đổi những cái kinh nghiệm tu hành để rồi chúng ta lượm lặt được nhiều cái hay của những người tu có kết quả, như vậy là tốt. Chứ đừng có nghe người ta trình mà thấy hơi hay hay thì nó chà, có bộ huynh nó ngạo mạn rồi đó, người kia thì cũng không được. Chúng ta phải cảm thông, phải thấu suốt với nhau những cái gì ở lòng họ, họ đã nhận được, họ đã hiểu được, thì mình phải thông cảm với họ. Đừng có nên trách cứ, đừng có nên đặt thành những cái lời nói để cho người ta phiền hà. Như vậy thì quý đạo hữu ở trong hai đạo tràng đang có mặt ở đây chịu thêm cái tam hòa đó không? Thì đây không có đặt tam hòa mà ẩn cái sự sống ở trong tam hòa, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu, ai ai cũng muốn tiến, ai ai cũng muốn trở thành hay tốt, từ kẻ phàm phu rồi sẽ trở thành hiền, trở thành thánh, chứ không ai muốn tu mà đứng một chỗ mãi mãi. Vì vậy cho nên cái thì giờ làm ăn, thì giờ lo lắng cho gia đình, quý Phật tử nhín vớt để đến chùa, để đến đạo tràng tập tu là cái điều hết sức quý. Chúng ta phải làm sao một giờ ở tại chùa cũng như một giờ sinh hoạt trong đạo tràng là một giờ quý trọng, một giờ hết sức là thiêng liêng, chứ đừng coi thường. Thì như vậy cái tu nó mới có kết quả tốt. Đó là những cái điều thiết thực, điều cụ thể mà tất cả Phật tử chúng ta phải nhớ để mà ứng dụng. Kế nữa thì quý Phật tử thấy rằng chúng ta trên đường tu, tuy hiện tại cái sự giác ngộ có kẻ thấp, có người cao, tôi nghĩ rằng biết tu là có tỉnh, có giác. Chỉ những người không chịu tu mới còn mê thôi, chứ biết tu là có tỉnh, có giác, hoặc ít hoặc nhiều, chứ không ai không tỉnh giác. Như vậy thì chúng ta có tỉnh, có giác rồi, thì chúng ta phải ráng giữ cái tỉnh giác đó cho nó mỗi ngày, mỗi tăng trưởng, chứ đừng cho nó suy giảm. Nó tăng chứ đừng cho nó giảm. Đó là cái tỉnh giác của quý Phật tử. Rồi kế đó nữa là tất cả quý Phật tử đã biết tu, đã chung họp huynh đệ nương nhau mà tu, đó là có cái tình thương. Tình thương tức là lòng từ bi, muốn làm sao tạo cái duyên cho người huynh, người đệ chúng ta cùng giác, cùng tỉnh với nhau. Muốn cho mọi người được tỉnh thì đó là cái lòng thương, mà thương đó là lòng thương của từ bi. Như vậy thì từ bi và tỉnh giác là hai cái hết sức hệ trọng trong đời tu. Nhờ trí tuệ mà chúng ta thấy được cái đường lối tu, nhờ tình thương mà chúng ta hòa hợp với nhau để nâng đỡ nhau tu, đó là hai cái điều thiết yếu. Vậy thì hôm nay ngày đầu năm Kỷ Mão, tôi sẽ chúc cho quý đạo hữu một câu mà mang đầy đủ ý nghĩa của sự tu hành. Tôi chúc tất cả quý đạo hữu ở trong các đạo tràng cũng như các Phật tử ngoài đạo tràng, sang năm Kỷ Mão này tất cả quý vị đều nỗ lực tiến tu cho được trí tuệ từ bi viên mãn. Thôi nhiều đó, đó là cái chỗ chúc Tết của tôi đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thầy đã từ bi chứng minh và nạp thọa cho rồi, và còn có những lời dạy bảo đầu năm rất là quý báu. Hàng Phật tử, tất cả hàng Phật tử chúng con xin nguyện y giáo phụng hành và đồng nhất tâm lãnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.